This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hòa Tính thực hiện gửi đến cho quý vị hàng tuần. Thưa quý vị, một câu chuyện ngày hôm nay đó là câu chuyện được mang tên là Bạn Muốn Hẹn Hò. Thưa quý vị, Bạn Muốn Hẹn Hò, tác giả là Phan. Phan là một trong những tác giả phải gọi là một tài viết rất là hay, thưa quý vị, một nhà báo rất là quen thuộc trong cái một số những cái tuần báo tại cái khu vực thành lát của chúng ta. Và tác giả Phan có một cái câu chuyện mới cũng rất là hay, Hoàng Tính xin chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, tên đó là Bạn Muốn Hẹn Hò, thưa quý vị ha. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với Bạn Muốn Hẹn Hò coi sao hết, thưa quý vị ha, mời quý vị. Hôm đến chơi nhà bạn, khi nhóm bạn đã quá ồn bởi vì bia vào thì lời ra ở ngoài patio mà. Tôi vào trong nhà cho bất ổn xíu, gặp mẹ của bạn tôi đang xem tivi. Bà cứ sao vậy thưa quý vị, bà cứ tủm tỉm cười hoài à. cười lớn tiếng đó, thì lớn tiếng phải là rất là quái chí lắm. Tôi mới hỏi bác xem chương trình gì mà vui vậy bác. Bác ngại sốt sắng giới thiệu cho tôi cái chương trình có tên là Bạn Muốn Hẹn Hò. Bác mời tôi ngồi xem với bác. Rồi tôi thì nói thiệt với tôi cũng ít khi mà tôi xem những cái chương trình giải trí trong nước lắm. Bởi vì tự thân thấy mình không có hợp với cái cách mà phải gọi là người ta kêu là cách tấu hài trong nước bây giờ. Đó, cũng không có xem ca nhạc. Bởi vì lời ca tiếng hát trong nước bây giờ nó đã quên đứa con sai, hoặc là đứa con xa đã quên đường về nhà rồi thì phải. Tôi cũng ít nghĩ thêm về cái chuyện ấy lắm, bởi vì cảm tính đâu có đúng hay sai đó. Nhưng mà ngồi xuống xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với bác gái thì tôi lại thấy chạnh lòng. Dù cho chương trình này tôi thấy là cũng khá là vui đó. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò có ý nghĩa như là cái mục người ta kêu là tìm bạn bốn phương ở trên báo chí hải ngoại mình đó nè. Nhưng mà hiện đại hơn, ở hải ngoại đó là tòa soạn làm trung gian cho hai người muốn kết bạn với nhau qua cái chuyên mục tìm bạn bốn phương ha. Đó, khi mà đã giúp được họ có cái số điện thoại của nhau á, thì họ tự họ liên lạc, rồi họ thích thì họ trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau và hợp nhau á, thì hẹn hò, rồi sau đó rồi tiến tới xa hơn là về á, chung một mái nhà với nhau đó. Bởi cái điều kiện địa lý ở hải ngoại mà rộng lớn tới mà, chỉ có tình yêu mới đủ động lực cho người ta vượt đại dương, vượt châu lục để đến gặp nhau thôi, phải không? Còn cái chương trình á, Bạn Muốn Hẹn Hò á, trong nước á, gói gọn trên cái sân khấu nhỏ nhưng mà nhiêu khê, đó là phải làm hồ sơ. Nghe nói là hồ sơ gồm có giấy ghi danh, mà trong nước hay dùng cái từ gọi là đăng ký á, giấy xác nhận một cái tình trạng gọi là tình trạng độc thân, rồi giấy xác nhận không có phạm pháp, rồi cuối cùng đó là một cái bản liệt kê về cái tình trạng công ăn việc làm của bản thân, rồi trình độ học vấn tức là bằng cấp á, rồi nào là nghề nghiệp, nào là quê quán nữa. Bản thân thì muốn tìm người bạn gái á, thì hay hoặc là trai phải cao tầm bao nhiêu, da trắng thì da đen, người miền Nam hay người miền Bắc, rồi độ tuổi, rồi việc làm, rồi sở thích, vân vân và vân vân đó. Đó là những cái dữ liệu để mà ban tổ chức tìm kiếm giúp cho bạn. À, họ đối chiếu cái độ tuổi, họ đối chiếu cái nghề nghiệp, cái sở thích, và quan trọng nhất đó là hai người ghi danh đừng có quá xa nhau về cái địa lý, chi vậy cho nó dễ hẹn hò đó. Có hẹn hò với nhau được á, thì mới hiểu nhau hơn, rồi tiến xa hơn được nữa, phải không quý vị? Đó, vậy đó. Thôi, để tôi tả một cái cuộc hẹn hò trên sân khấu trường quay. Bạn muốn hẹn hò trong nước á, thì những cái người mà ở hải ngoại này á, sẽ dễ hình dung hơn ha. Giữa sân khấu đó là một cái bức màn được buông xuống đó, hai bên không có được thấy nhau nha ha. Rồi bên nhà trai á, có người hướng dẫn chương trình, đó là đàn ông. Còn bên nhà gái thì có là một cái cô hướng dẫn viên dáng đó. Thường thì cái bên cô gái được mời lên sân khấu trước đó, sau đó thì đến bên chàng trai đó. Cô gái giới thiệu về cái lý lịch trích ngang của bản thân, nói sơ lược về cái tình trường mà cô đã trải qua, thể hiện cái tài năng hay hoặc là cũng là có thể gọi là cái tài vật như là ca hát, nhảy múa để mà góp vui cho chương trình đó. Mà cái điểm quan trọng nhất đó là cô nói thẳng ra cái ý muốn của cô với chàng trai bên kia bức màn về cái mẫu người đàn ông mà cô muốn hẹn hò đó mà. Đó, cái đó là bên đàn gái nha. Ha. Đó. Còn đến lượt chàng trai bên kia bức màn cũng trình bày như là cô gái đã khai báo tất tần tật về cái bản thân cho đối phương nắm gõ mà. Đó. Rồi sau đó thì người MC bên nhà trai sẽ đặt câu hỏi với chàng trai là bạn thấy mình được bao nhiêu phần trăm những yêu cầu của bên nhà gái hay không đó. Thì MC bên nhà gái cũng hỏi cô gái y chang như vậy luôn đó. Rồi hai MC sẽ giúp cho đôi trai gái thương lượng với nhau, như là chàng trai muốn bạn gái phải là trắng trẻo thì MC bên nhà gái trả giá cô gái bên đây xinh đẹp giỏi giang, ngoại hình đẹp lắm nha, nhưng mà da nó hơi ngâm ngâm xíu nha, em trai có thể dư di cho bạn gái được chút được không đó. Vậy đó, chẳng hạn ví dụ như ha. Thì MC bên nhà trai á thì nói chung ra là ưa phải thương lượng cho những cái chàng trai, cái chàng MC bên nhà trai thì phải ưa thương lượng cho những cái chàng trai về cái chiều cao, cái cân nặng, hay hoặc là cái hói đầu, cái bụng phệ, cái hút thuốc, hay hoặc là uống rượu, uống bia, hay hoặc là ở dơ, vân vân đó. Nhưng mà cái điều kiện các chàng trai mà rớt đài nhiều nhất đó là cái nghề nghiệp nó không có ổn định đó, hay hoặc là lăng nhăng trong cái tình cảm. Và những cái chàng mà hay nóng tính hay gia trưởng thường á thì không có được lòng các cô gái đó mà. Rồi khi mà hai MC thấy họ tự đánh giá bản thân có thể đạt được 60% yêu cầu của đối phương trở lên á, thì họ sẽ tiến hành một cái thủ tục hỏi thăm ý kiến của người thân đi cùng chàng trai, đi cùng cô gái đến trường quay, ủng hộ tinh thần cho người tham gia chương trình và họ đang làm khán giả dưới đó đó. Ý kiến của hai bên gia đình, người thân cũng là khá là quan trọng trong cái quyết định của đôi trẻ theo những cái lời hứa giúp đỡ từ cha mẹ, ông bà hay hoặc là anh chị đi cùng nha. Đó, mọi chuyện không có gì là đáng tiếc xảy ra thì chương trình sẽ kéo màn để mà cho đôi trai gái trực tiếp gặp mặt nhau trong vòng 2 phút thôi đó. Họ trực tiếp họ trò chuyện để mà đánh giá đối phương qua cái người thật việc thật đó ở trước mặt mình đó. Bởi cái lời nói trước khi kéo màn á chỉ là cái lời nói. Cái lời nói nó có đáng tin hay không á thì phải thấy cái biểu hiện của cái người nói qua cái gọi là người ta kêu là cái ánh mắt, cái cử chỉ nó như thế nào, phải không? Đó, vậy đó. Rồi sau 2 phút trò chuyện trực tiếp đó, đôi trai gái muốn hẹn hò sẽ tự bấm nút sau lưng để cho cái ghế ngồi ở đằng sau cái ghế ngồi của mình á, tức là khi mà bấm nút cái tức là đã chấp nhận hẹn hò sau 3 cái tiếng đếm của cái người điều khiển chương trình đó. Đôi khi đếm 1, 2, 3, đôi khi đếm 1, 2, tất nhiên cái họ ngừng xíu làm cho hồi hộp á. Mà nếu mà cả hai cùng bấm vào cái khi mà họ đếm cái tiếng thứ 3 thì có nghĩa là đồng ý hẹn hò với nhau đó. Họ được phép họ nắm tay nhau á, ra về á, với những cái quà cáp của các công ty sản xuất tài trợ cho chương trình gửi tặng để mà quảng bá cho thương hiệu đó mà. Đó, nếu mà một người mà không có bấm nút mà hẹn hò thì cái đôi trai gái ấy gọi là, tôi kêu là cái gì, đi tay không về rồi. Đó, khi đi thì với cái lời nguyện cầu là thoát ế, thoát ế tức là không có còn độc thân nữa, nhưng mà hồi về thì cái lời nguyện cô đơn nó vẫn còn nguyên đó, phải làm lại, ta kêu là phải làm lại từ đầu, rồi phải ghi danh lại để được gặp đối tượng khác ở trong tương lai đó mà. Tôi ngồi xem tivi với bác gái, rất là nhanh chóng tôi hiểu ra bởi vì sao mà bác ấy cứ tủm tỉm cười. cười nhiều lắm, khi mà khoái chí thì cười lớn hơn đó. Có lẽ là do những cái chàng trai cái trong nước bây giờ không có điều kiện để mà xuất hiện trước đám đông, cho nên họ cũng dở cái cách gọi là ứng xử rồi mà đó. 10 chàng trai bước lên sân khấu thì đến 8 người rung như là cày sấy rồi. Chỉ những cái lời chào hỏi, giới thiệu về cái bản thân, cũng không có nói năng cho nó trơn tru được nữa. Đó, 10 chàng trai đem theo 10 bó hoa làm quà ra mắt bạn gái thì 9 chàng quên tặng rồi, 9 người quên tặng rồi. Đến cái MC bên đàn trai nhắc bóng nhắc gió cũng không có hiểu nữa, cứ mà lóng ngóng tay chân, ăn nói ấp a ấp úng như là chú bé không có thuộc bài, phải đối diện với cô giáo cũng như là với cái cây roi đó. Rồi khi mà MC đưa cái bó hoa ra cho chàng trai thì 10 chàng trai giống như một có thể nói là họ dúi cái bó hoa vô tay của cô gái cho nó xong cái chuyện đi, cho nó xong cái thủ tục đi, rồi chi vậy. Rồi quay về cái ghế ngồi ngay tức khắc. Bởi vì đứng không có vững trên cái đôi chân của mình nữa. Sao vậy? Do run sợ trước đám đông cũng như là cái người đối diện mới gặp lần đầu đó mà, phải không quý vị? Có lẽ do hoàn cảnh cho nên chưa từng hay hoặc là quá ít khi mà mình tặng hoa cho bạn gái, cho nên thấy thương hơn là thấy giận những cái chàng trai chỉ vào từ ngữ tối nghĩa trong giao tiếp, do cái ngôn ngữ nó cũng phản ảnh cái xã hội của thời đại bây giờ đó mà. Phần các cô gái cũng có một cái sự bình tĩnh hơn các chàng trai nha. Dù đa số sao vẫn run cầm cập à. Nhìn chung cái kỹ năng giao tiếp của cái lớp trẻ bây giờ người ta chấm là thuộc loại mà loại yếu hay hoặc là chỉ vì nghèo lam lũ với miếng ăn chỗ ở, cho nên họ không có kinh phí và thời gian để mà đầu tư vào cái kỹ năng giao tiếp. Trời ơi, tội nghiệp lắm mà nghe. Tôi để ý thấy hầu như cả trai lẫn gái cái lúc mà giới thiệu về mình đều có một cái căn bệnh chung của cái thời đại và xã hội họ sống, đó là họ nóng tính và họ hay quên lắm. Hai cái tính cách ấy nói lên cái cuộc sống của họ nhiều căng thẳng tinh thần, mệt mỏi thể chất với công việc, làm nên và hình thành cái chứng gọi là mau quên. Khi mà tuổi đời họ nói thiệt chứ còn rất là trẻ lắm, dễ cao gắt trong cái môi trường mà nhìn đâu cũng là cái gì, người ta tranh đua nhìn đâu có thấy tranh đua hết trơn, phải không? Rồi sau bữa tiệc ở nhà bạn, tôi về nhà mở tivi lên tôi xem tiếp nhiều tập, ta kêu là tập bạn muốn hẹn hò. Bởi vì thông qua cái người thật việc thật thì tôi hình dung ra Sài Gòn mà tôi đã cách xa 30 năm qua bây giờ ra sao, từ xã hội cho đến con người. Tôi thấy một Sài Gòn năng động hơn xưa, bởi vì tuổi trẻ phải làm việc cật lực để mà sinh tồn, rồi không có phân biệt nam nữ trong cái việc là trong cái việc kiếm sống đó. Thấy mà chạnh lòng, bởi thương cái lớp đàn em, con cháu, khi mà mắt thấy tai nghe, họ có rất là nhiều, họ có rất là nhiều điều, họ có rất là nhiều những cái suy nghĩ, nhiều những cái biểu hiện làm cho người xem thương cảm, bởi vì hết thời gian và sức lực họ phải dồn vào cái việc là sinh nhai để mà tồn tại ở cái mảnh đất Sài Gòn nghiệt ngã, bởi vì bây giờ nó đã quá đông người rồi. Họ cũng có nhiều điều làm cho người xem mất thiện cảm. Như là nhiều chàng trai bước lên sân khấu sẽ chào hỏi hai MC, phải không? Đó, sẽ chào hỏi khán giả có mặt trong trường quay, cũng như là chào cái bạn mà cùng chơi ở bên kia. Đó. Cái chuyện hẹn hò để mà đi đến hôn nhân chỉ đơn giản là chuyện chơi thôi sao? Đó, nghe cái câu chào là biết rồi, chào bạn chơi bên kia. Bên kia nói ngược lại cũng vậy thôi, thích thì chơi, chơi theo ngôn ngữ của dân chơi ở Sài Gòn bây giờ. Trời ơi, nó thiệt chứ nghe không có thiện cảm tí nào hết trơn. Và khi mà cái chương trình kéo màn cho hai người gặp mặt nhau trực tiếp á, thì cái câu hỏi đầu tiên của cô gái thường để mà hỏi cái người bạn trai mới gặp để mà tiến tới hẹn hò lại nói lên cái quan tâm của cô gái không phải là cái chàng trai, mà là anh có nhà không, hay là ở nhà mướn, hay hoặc là ở phòng trọ, hay hoặc là anh làm lương nhiêu tháng vậy, công việc có ổn định hay không, hay hoặc là nếu sau này á thành hôn á thì tiền ai giữ nha. Trời ơi, vậy đó quý vị. Tôi vừa xem mà tôi vừa nghĩ mà tôi thương cho ông Xuân Diệu đến chết cũng không có cắt nghĩa được cái tình yêu ha. Ông nói sao quý vị, làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Bây giờ lớp trẻ quan niệm về cái tình yêu rất là rõ ràng nha. Anh nào có nhà riêng thì chắc chắn có vợ. Kế đến là những chàng trai mà có việc làm ổn định, lương cao, phải không? Cái đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba là gì? Cái điều thứ ba là cái mấy anh công nhân quèn ha, nhưng mà được thừa kế dài công đất của cha mẹ ở ngoại ô thành phố, phải không? Tệ nhất á, đó là những cái chàng, ta kêu là những cái chàng lãng tử. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Thì có khi tham gia chương trình tới 80 tuổi cũng đừng hòng mà có vợ à nghe. Sài Gòn sau 30 năm xa vắng, tôi có một cái cảm nhận bây giờ người Sài Gòn không còn lại bao nhiêu hết trơn á, thiệt á nha. Đến tham gia chương trình thì trai tài gái sắc đa số là đến từ những cái vùng, những cái tỉnh miền Trung, Phú Yên, Nghệ An, Nghệ Tĩnh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Bình Thuận, cũng như là dân Bắc ở Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang. Trời ơi, nhiều nhiều đến nỗi mà cả hai người MC cứ nghe giọng nói thì hỏi luôn: em vô đây được mấy năm rồi, em vô đây được mấy năm rồi. Càng xem nói thiệt chứ càng không có nhịn được cười. Với những cái ngớ ngẩn của tuổi trẻ tha phương cầu thực ngay cái trên quê hương mình hiện tại nha. Nhưng mà dư âm của cái tiếng cười đắng chát, bởi vì thương cảm cái đời sau sinh ra lớn lên dưới một cái chế độ, đã kêu là chế độ mù lò như vậy thì làm sao mà con dân có thể sáng láng trí thức, khôi ngô tướng mạo, hay hoặc là lịch lãm văn minh được, phải không quý vị? Dù hãy còn những cái trái tim thuần Việt đó, dù nhỏ nhoi như là một cái ánh sáng que diêm trong đêm dài tăm tối ở quê nhà, vẫn còn cô bé xinh đẹp, có học thức, con nhà cũng khá giả. Cô bé có dư điều kiện để có một người bạn trai, để có được một người chồng tương lai tương xứng với cô. Nhưng mà khi nghe qua lý lịch trích ngang của người bạn trai bên kia bức màn hẹn hò, thì cô bé cũng đã rơm rớm, bởi vì cứ nghe hoài cái người MC bên nhà trai luôn nhắc: con à, con phải vui lên nha, con cười lên cho chú xem coi coi. Đó, con có một cái nụ cười hiền và cái gương mặt con khi cười ở trong rất là đẹp, rất là dễ thương nha. Sao con cứ để cái gương mặt con buồn quá vậy? Bạn gái nào mà đồng ý hẹn hò với con được? Người MC bên đàn trai nói như vậy. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì chàng trai làm sao mà cười nổi khi mà nói về mình: dạ, cha mẹ con mất sớm, bởi vì con mới có 2-3 tuổi. Lúc đó ông bà ngoại nuôi con tới hết trung học, thì con tự con học sửa đồng hồ. Bây giờ con sửa đồng hồ dạo để mà kiếm sống qua ngày. Nhưng mà ông bà ngoại muốn con có gia đình trước khi mà ông bà mất, bởi vì ông bà đã quá già rồi đó. Vậy đó quý vị. Rồi khi mà cái bức màn kéo lên, cô bé bẩm môi nhìn gương mặt của bạn trai, người bạn trai hiền lành bên kia. Nhưng mà buồn, buồn đến gọi là đến không thể nào mà buồn hơn được cả. Cả thế giới bất hạnh tụ về đôi mắt cam phận lạc lòi. Cô bé bấm nút hẹn hò rất là dứt khoát, bất chấp người nhà, bạn bè đi theo ủng hộ đã ra dấu cho cô là không có bấm. À, tôi đã rất muốn biết cái chuyện hẹn hò của họ có nên vợ chồng hay không. Nhưng mà nghĩ lại thì cái chuyện duyên nợ thì đâu phải sắp đặt theo cái ý trời, phải không? Lòng người thì người có lòng mới hiểu thôi. Trong lặng lẽ, trong âm thầm xa xôi, tôi cầu nguyện cho họ, bởi vì đã mang ơn một tấm lòng của cô gái trẻ nhé. Thưa quý vị, đó là câu chuyện ngắn có tên là Bạn Muốn Hẹn Hò. Tác giả cũng sống ngay vùng Đà Lạt phố của chúng ta đó là Phan. Thưa quý vị, cảm ơn tác giả Phan có một câu chuyện vui để Hoàng Tinh có dịp để Hoàng Tinh chia sẻ cùng quý vị và con đồng hương trong chương trình đọc truyện ngắn của mình. Và Hoàng Tinh cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn lần sau. Cảm ơn quý vị.